chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại điện tử đang ngày càng trở thành xu hướng phổ biến tại nước ta. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể đặt mua bất kỳ sản phẩm từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm cho đến đồ điện tử. Việc mua hàng trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian mua sắm, chi phí thanh toán. Tuy vậy, nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong thương mại điện tử để quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nội dung này được phóng viên Bá Toàn phản ánh trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Thay vì đi chợ truyền thống hoặc trực tiếp đến siêu thị, cửa hàng, thì không ít người tiêu dùng đang chuyển sang mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, bên cạnh việc giúp người tiêu dùng mua bán nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi hơn, thì cũng có nhiều rủi ro đi kèm. Anh Trung Nghĩa ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Có những cái hàng quảng cáo trên mạng, khi mình mua thì cũng không được đúng như là họ quảng cáo, đôi khi cũng mất niềm tin ở những cái đấy.
Số vụ vi phạm không ngừng gia tăng, tính chất và diễn biến phức tạp. Không chỉ hàng hóa tiêu dùng thông thường mà nhiều thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh cũng bị làm giả với số lượng lớn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Thậm chí các đối tượng kinh doanh vi phạm dùng hình ảnh của những người nổi tiếng để quảng cáo, giới thiệu qua các sàn thương mại điện tử hay nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, từ đó lấy lòng tin của người tiêu dùng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên nhận phản ánh của các đơn vị sở hữu thương hiệu lớn về tình trạng hàng giả, hàng nhái thương hiệu của họ bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử. Mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 11 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra, phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hải sản SH đang vận hành một website thương mại điện tử chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định. Trước đó, Đội Quản lý Thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang kiểm tra đột xuất tại 5 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Kết quả cả 5 cơ sở này đều có cùng hành vi vi phạm thiết lập website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng, thanh toán trực tuyến để kinh doanh điện thoại di động, linh kiện điện thoại di động, mỹ phẩm nhưng không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, thương mại điện tử đang trở thành một trong những phương thức mạnh mẽ đưa doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên số. Bên cạnh sự tăng trưởng bùng nổ, đột phá về số lượng và giá trị các giao dịch trực tuyến, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng gia tăng. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, số lượng phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến các giao dịch thương mại điện tử có xu hướng gia tăng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng số đơn thư phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng được gửi đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Đi kèm với sự phát triển rất là đáng mừng thì cái tỷ lệ không hài lòng của người tiêu dùng cũng tăng lên. Trên cái tổng đài 18006838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hiện thương mại điện tử đứng thứ 2 trong tổng số 22 nhóm hàng hóa những người tiêu dùng họ có khiếu kiện, khiếu nại. Thứ nhất là liên quan đến đơn hàng chậm giao hàng hỏng hóc. Thứ hai, xử lý khiếu kiện, khiếu nại không được thấy thỏa đáng. Đó là vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và cuối cùng thì đấy là tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã phát triển rất nhanh về số lượng, nhưng lý do lớn nhất mà người tiêu dùng coi là trở ngại khi mua hàng trực tuyến vẫn là chất lượng kém so với quảng cáo, không tin tưởng đơn vị bán hàng hay khó kiểm định chất lượng hàng hóa. Để nâng cao hiệu quả trong quản lý kinh doanh trên môi trường mạng, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp thực hiện rà soát, nắm bắt thông tin, phát hiện xử lý hoạt động vi phạm thông qua bán hàng trực tuyến, các đầu mối vận chuyển hàng hóa, yêu cầu bổ sung trách nhiệm của các chủ tài khoản mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết.
Muốn quản lý được tốt thì các quy định về xử phạt, xử lý cũng phải được thay đổi theo. Và Tổng cục Quản lý Thị trường trong năm 2024 sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương, trình Chính phủ để sửa đổi bổ sung cái nghị định về xử phạt trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là liên quan đến các hoạt động về thương mại điện tử để đảm bảo cái tính răn đe cũng như phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi kinh doanh hàng hóa là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử.
Nhằm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hạ tầng chính sách pháp luật cho thương mại điện tử. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội trong việc sàng lọc, ngăn chặn, phòng ngừa đối với các tài khoản không cung cấp đầy đủ thông tin, các tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm. tập huấn, đào tạo cho các doanh nghiệp, chủ sở hữu các nhãn hiệu đã được bảo hộ nhằm tạo cơ chế thuận lợi trong việc giải quyết khiếu nại, thẩm tra, xác minh và giám định hàng hóa vi phạm.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.